hôm nay và tuần kế tiếp. Phong trào mời gọi chúng ta cùng nhau thảo luận về khối tiền. Nếu nhìn theo nghĩa đen của hai chữ tiền và hậu, thì tiền có nghĩa là trước và hậu có nghĩa là sau. Vậy tại sao chúng ta không nói về khối tiền trước khối hậu theo trình tự thời gian, mà lại nói về khối hậu trước? Để trả lời câu hỏi này, em mời quý anh chị nhớ lại bài đầu tiên mà chúng ta cùng nhau học qua Dung khi mùa dịch bắt đầu, bài Tâm tưởng của Curcio. Thì tâm tưởng của Curcio xoay quanh ba trụ cột: Chúa Kitô, con người và tình bạn. Vậy, nếu chúng ta đặt mình trên tâm tưởng này, chúng ta sẽ hiểu được và giải thích được tại sao chúng ta làm những gì chúng ta đang làm, cũng như để thảo luận về những vấn đề trong khối tiền lát nữa đây. Mục đích của tiền Curcio không phải chỉ để đưa người nào đó đi tham dự khóa Curcio, nhưng để đưa người ta đến khóa Curcio, hầu người ấy có thể hiểu biết về Chúa Giêsu Kitô. Hiểu biết về Chúa Giêsu Kitô, Chúa Kitô, trụ cột thứ nhất của tâm tưởng Curcio. Mọi người cần biết gì? Thưa, cần biết là Thiên Chúa yêu thương họ, là Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Đây chính là tin mừng mà phong trào Curcio bằng cách tổ chức các khóa 3 ngày, bằng qua các hoạt động không ngơi nghỉ của khối hậu, cũng như bằng mọi nỗ lực của khối tiền. Tất cả chỉ nhắm đến để rao truyền tin mừng này cho tất cả mọi người. Càng nhiều người càng tốt. Và để rao truyền tin mừng này, Curcio không đào tạo chúng ta thành những nhà chuyên môn để rao giảng phúc âm. Nhưng Curcio cần chúng ta trở thành tin mừng. Có nghĩa là chúng ta phải là chứng nhân của Chúa Kitô bằng chính cuộc sống của chúng ta. Đó là lý do tại sao phong trào Curcio đề cao tầm quan trọng của việc họp nhóm và tham dự Orgia trong hậu Curcio. Bởi vì qua đó, con người chúng ta được tiếp tục rèn luyện, được tiếp tục mài dũa, được nâng đỡ và giúp kiên trì trong tiến trình hoán cải, để những người chưa biết Chúa hoặc chưa biết rõ về Chúa Kitô có thể nhìn thấy được Ngài trong cung cách sống của chúng ta, để từ đó chúng ta có thể giới thiệu thêm về Chúa Kitô cho họ, và dần dần cuối cùng chúng ta có thể giúp họ thỏa mãn được ước ao muốn được hiểu biết Chúa nhiều hơn của họ bằng cách mời họ tham dự khóa 3 ngày Curcio. Thật vậy, khi hậu Curcio của chúng ta được vững chắc, cuộc sống chứng nhân qua hành vi, thái độ và cử chỉ của chúng ta sẽ giúp chúng ta đứng vững trong tư thế để làm tốt trách nhiệm tiền Curcio. Và điều này cũng khẳng định tiền Curcio không chỉ dừng lại ở hạn hẹp bởi những công việc được làm bởi khối tiền để chuẩn bị cho khóa 3 ngày, mà tiền Curcio là chính cuộc sống chứng nhân của mỗi Curciolista sau khi dự khóa 3 ngày. Đây là ý niệm thứ nhất mà quý anh chị có thể chia sẻ thêm trong giờ chia sẻ lát nữa đây. Tiền Curcio là chính cuộc sống chứng nhân của mỗi Curciolista. Sách Tư tưởng nền tảng phong trào Curcio ở câu 201 xác quyết rằng cả ba giai đoạn của phong trào Curcio đều phải gắn liền với nhau để trở thành một toàn bộ có tổ chức. Và sự thất bại trong vận hành của bất cứ giai đoạn nào cũng sẽ trực tiếp đưa đến hậu quả tai hại cho hai giai đoạn kia. Và vì vậy, ảnh hưởng toàn diện đến sự phát triển của phong trào. Như vậy, hậu Curcio của người khóa trước lại là nền cho tiền Curcio của người khóa sau. Và từ trong mỗi khóa 3 ngày đó, dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần, mọi người đều chấp nhận được cùng một thông điệp tình yêu. Ba giai đoạn, tiền Curcio, khóa 3 ngày và hậu Curcio cùng đồng hành và liên đới bổ túc cho nhau, trở thành một phần của cuộc sống chúng ta để làm sáng tỏ thông điệp tình yêu đó. Chúng ta vừa mới long trọng cử hành đại lễ phục sinh, một sự trùng hợp ngẫu nhiên lý thú khi chúng ta nhắc đến thông điệp tình yêu này trong buổi chia sẻ hôm nay. Vâng, nếu Chúa Giêsu đã xuống thế, chịu tử nạn để cứu lấy con người, thì những con người đó, trong cặp mắt tình yêu của Thiên Chúa, đã có một địa vị rất cao. Và Cơ-si-ô, dưới sự linh ứng của Chúa Thánh Linh, đã nhìn thấy được địa vị vô giá ấy của con người. Con người là chủ đích chính của Cơ-si-ô, là trụ cột thứ hai của tâm tưởng Cơ-si-ô. Và ở đây, trong khuôn khổ chia sẻ về khối tiền, em xin được chú trọng về hai thành phần, ứng viên và bảo trợ viên. Và quý anh chị cũng sẽ có cơ hội để chia sẻ thêm về hai đề tài này trong giờ chia sẻ. Bây giờ, em xin được nói về thành phần ứng viên. Sách Những Tư Tưởng Nền Tảng Phong Trào Cơ-si-ô, câu 219 và 220, khẳng định rằng bất cứ thành phần xã hội nào cũng có thể tham dự khóa. Phong trào không được quyền kỳ thị bất cứ ai. Tuy nhiên, sách lược phong trào có đề cập đến sự thích hợp của ứng viên cho khóa Cơ-si-ô. Trong tài liệu phong trào mà anh Thầm gửi ra, phần nói về con người bắt đầu bằng một câu rất hay. Ai là người chúng ta tìm kiếm? Trong Cơ-si-ô không phải chúng ta, mà chính là Thiên Chúa chọn lựa người. Nhưng Ngài làm việc qua chúng ta. Và những con người này đến phía họ sẽ giúp những người khác nhìn thấy được thông điệp tình yêu của Thiên Chúa. Vậy ai là những người mà Cơ-si-ô thấy là thích hợp cho khóa 3 ngày? Sách Cẩm Nang Người Bảo Trợ, trang 17 và 18 có phân loại thành 3 nhóm. Những người nên đi dự khóa, những người có thể đi dự khóa và những người không nên đi dự khóa. Nhóm thứ nhất, ai là những người nên đi dự khóa? Đây là những cá nhân thật sự là cột trụ của môi trường họ. Tài liệu khối tiền còn thêm là đây là những người có khả năng ảnh hưởng và lôi cuốn những người khác. Nhân cách họ có chiều sâu, có thể sống khiêm tốn và có thể tự quyết định lấy một mình. Họ trưởng thành, có tinh thần trách nhiệm, quan tâm đến hoàn cảnh xã hội của thời đại chúng ta, có khả năng và ước muốn sống trong cộng đồng và cho cộng đồng. Tóm lại, họ là những người lãnh đạo tự nhiên. Nhóm thứ hai, ai là những người có thể đi dự khóa? Đó là bất cứ ai không bị ngăn trở lãnh nhận các phép bí tích, là người công giáo bình thường, cố gắng sống đời sống công giáo tốt đẹp nhất theo sự hiểu biết của họ. Qua nhóm thứ ba, ai là những người không nên đi dự khóa? Đây là những người có vấn đề khó khăn về tâm lý và xúc cảm, những người trong các hoàn cảnh không bình thường do bệnh hoạn hay trụy lạc, những người có đời sống đạo đức bị lạc hướng trầm trọng đến độ không thể hiểu rõ và sống sứ điệp của khóa Cơ-si-ô. Những người vì hoàn cảnh không thể lãnh nhận các phép bí tích, nhất là bí tích thánh thể, bởi vì đời sống của họ trái với đời sống ân sủng. Và trung tâm điểm của khóa Cơ-si-ô là phép thánh thể, nơi mà người ta cảm nghiệm được đời sống ân sủng. Cẩm Nang Người Bảo Trợ cũng nói thêm ở trang 19, phải là người công giáo đã được rửa tội và giữ đạo đàng hoàng, không bị cản trở tham dự hội nhóm nhỏ sau khóa học. Ngoài ra, theo tài liệu khối tiền, bởi vì mục đích của khóa học là giúp cho người tham dự khóa cảm nghiệm được ba cuộc gặp gỡ với chính bản thân, với Chúa Kitô và với người khác, người tham dự cần có những kỹ năng căn bản sau đây. Có thể hiểu và sống khóa 3 ngày Cơ-si-ô. Có thể hiểu và áp dụng thông điệp các bài solo. Có thể tiếp nhận và hòa đồng với người khác. Có thể trở thành một người Kitô hữu đích thực. Tài liệu tiền Cơ-si-ô nói, mục đích Cơ-si-ô là đem tin mừng đến với tất cả mọi người, đặc biệt những người đang xa rời Thiên Chúa. Chúng ta cần phải hiểu người xa rời Thiên Chúa là người như thế nào. Dụ ngôn người cha nhân hậu trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy hình ảnh người con cả, tuy sống trong nhà nhưng lại là người xa cách, người sống xa rời cha của mình. Chúng ta được khuyến khích đặc biệt đi tìm những người như thế, để họ lấy lại tư cách làm con trong nhà và để tận hưởng trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ. Các anh chị sẽ có cơ hội để chia sẻ về ý kiến của mình về mục người xa cách này trong giờ chia sẻ. Nhiều cơ sĩ khách xa cho rằng tiền cơ siêu chỉ nhằm đưa người ta đi tham dự khóa thôi. Bướng họ vào khóa học là xong phần nhiệm vụ và giao họ cho Chúa Thánh Linh để Ngài tác động. Một vài người cũng xem cơ siêu như là thần dược chữa được mọi thứ bệnh, và do đó họ ghi danh, lôi kéo, nài nỉ những người mà họ tự đánh giá là hư hỏng và không ai chịu đựng nổi được, đẩy họ vào tham dự một khóa cơ siêu với hy vọng phép lạ sẽ xảy ra sau khóa 3 ngày. Khóa cơ siêu không phải là khóa chữa lành, nhưng là phúc âm hóa môi trường qua việc hoán cải những con người xa cách một cách toàn diện và tiệm tiến để họ trở thành tông đồ của Chúa. Thái độ khôn ngoan, thận trọng và lòng bác ái đòi hỏi chúng ta không nên giới thiệu đi dự khóa cơ siêu những người sẽ không hưởng lợi ích gì từ khóa học, cũng như những người có những vấn đề khó khăn mà khóa cơ siêu không thể nào giúp tìm ra được giải pháp gì cho họ. Trên hết mọi sự, có một câu rất quan trọng trong sách Những tư tưởng nền tảng phong trào cơ siêu mà em muốn trích ra ở đây. Phong trào cơ siêu là công việc của Thiên Chúa, và do đó ân sủng là nguyên tắc và nền tảng đầu tiên. Ân sủng là yếu tố tối cần thiết, cho nên mọi việc phải được đặt trên nền tảng tâm linh, được đánh dấu bằng sự hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa qua lời cầu nguyện, hy sinh hãm mình. Và đó là lý do một trong những công tác của khối tiền là xin quý anh chị ba lăng ca cho mỗi khóa học. Ngoài ứng viên, thành phần con người mà quan trọng thứ hai của khối tiền đó là bảo trợ viên. Thưa quý anh chị, đến đây chúng ta đã cùng nhau am hiểu về thông điệp tình yêu mà chủ đích phong trào cơ siêu muốn loan truyền, đã nhận rõ trách nhiệm làm chứng nhân mà mỗi người phải sống, đã được hướng dẫn cho biết ai là ứng viên thích hợp cho phong trào cơ siêu, thì chúng ta có thể làm việc tông đồ, thực hành trách nhiệm loan truyền của mình bằng cách trở thành một bảo trợ viên. Chúng ta sẽ làm bằng cách nào? Như chúng ta biết, tình bạn của chúng ta với Chúa Giê-xu phải được thể hiện trong tình bạn của chúng ta với kẻ khác. Cơ siêu đặt căn bản trên tình bạn, cột trụ thứ ba của tâm tưởng phong trào cơ siêu. Và phương pháp tình bạn của cơ siêu khuyến khích chúng ta làm bạn, là bạn và mang bạn đến với Chúa Kitô. Ở đây, tình bạn trong giai đoạn tiền cơ siêu nên được thực hiện qua tình bạn chân thật, để sự liên hệ được bền vững, hầu mang lại hiệu quả thiết thực cho những nỗ lực truyền giáo của chúng ta. Cũng như các đề tài trước, các anh chị có thể chia sẻ thêm về ý niệm tình bạn và phương pháp tình bạn này trong giờ chia sẻ lát nữa đây. Như vậy, bất cứ ai trong anh chị em mình đây đều có trách nhiệm trở thành một bảo trợ viên. Để làm tốt trách nhiệm này, chúng ta cần phải hiểu rõ vai trò rất quan trọng của một người bảo trợ. Và sau đây là một vài gợi ý. Chúng ta nên đọc sách Cẩm Nang Người Bảo Trợ để an tường về những điều cần biết khi tuyển lựa ứng viên. Ví dụ như là mình cần phải biết phải làm gì khi mà mình bảo trợ một cặp vợ chồng, vân vân. Sách Cẩm Nang Lãnh Đạo khuyên các người bảo trợ giải thích cho những kẻ có khả năng tham dự khóa cơ siêu trong tương lai hiểu rõ lý do của khóa học để họ hăng hái tham dự. Bởi vì những kẻ nào mà thích trở thành con người tốt hơn, họ mới nên tham dự khóa. Vì thế, điều cần thiết là họ cần phải nhìn phong trào cơ siêu như một phương tiện để thực hiện ước muốn của họ. Như vậy, họ sẽ trở thành cơ sĩ lista do lòng mong muốn trước khi tham dự. Theo sách Những tư tưởng nền tảng phong trào cơ sĩ, câu 231, các khóa sinh phải được thông báo rõ ràng. Khóa cơ sĩ cuối tuần không phải chỉ là lý thuyết, nhưng là một kinh nghiệm sống động, quy hướng về giáo hội, cộng đồng và đời sống thật sự. Những người bảo trợ có trách nhiệm bảo cho các ứng viên khóa cơ sĩ trong tương lai biết những gì được mong đợi nơi họ sau khóa cuối tuần. Thí dụ như hội nhóm và OGA sẽ giúp họ kiên trì trong tiến trình hoán cải liên kỵ của họ và thúc đẩy họ sống những điều căn bản dựa trên trở nên Kitô hữu đích thực bằng gương sáng. Những người bảo trợ không nên chấm dứt trách nhiệm của mình ngay khi các ứng viên do họ mời bắt đầu tham dự khóa cơ sĩ, nghĩa là sau giai đoạn tiền cơ sĩ. Nhưng người bảo trợ dứt khoát phải tiếp tục trong suốt ngày thứ tư của cả người bảo trợ lẫn tân cơ sĩ xa mà họ bảo trợ, trong kinh nguyện và trong mọi hoạt động. Người tân cơ sĩ xa cần được tiếp xúc cá nhân thường xuyên, tương tự như trong thời gian trước và trong khóa cơ sĩ. Đến đây, quý anh chị đã hiểu rõ về tiền cơ sĩ với những mục đích và vai trò của nó. Vậy thì, chúng ta hãy xem chúng ta phải có tổ chức khối tiền như thế nào để khối tiền có thể đáp ứng được mục đích và thực hiện được vai trò của mình. Chúng ta thấy khối tiền không thể chỉ gồm một người trưởng khối, nhận đơn ghi danh rồi sau đó thông qua một cuộc họp với cha linh hướng và văn phòng điều hành để chọn ứng viên. Nhưng khối tiền cần có một số anh chị em cơ sĩ lista cùng tham gia làm việc trong khối tiền. Những anh chị này đi sâu vào các môi trường và mời gọi những anh chị cơ sĩ lista khác nữa, sống chứng nhân, rồi tìm bạn, kết bạn và giới thiệu bạn tham dự một khóa cơ sĩ. Như chúng ta đã khẳng định ở lúc đầu, tiền cơ sĩ là công việc của tất cả các cơ sĩ lista. Cho nên, những anh chị trong khối tiền chỉ sẽ là nhóm tiên phong, là nòng cốt để cùng với các cơ sĩ lista khác tìm ra các ứng viên thích hợp. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng có khi chúng ta tìm hoài mà không thấy, nhưng có khi tình cờ mà lại gặp người rất thích hợp. Điều đó chứng thực cho chúng ta rằng Thiên Chúa can thiệp vào việc tuyển chọn các ứng viên. Chúng ta không bao giờ phải làm một mình và tin rằng có Chúa cùng đồng hành. Để giúp chúng ta có thể tổ chức được một khối tiền có hiệu quả, sách Những tư tưởng nền tảng phong trào cơ sĩ câu 200 đã đề nghị 4 bước sau mà khối tiền cần chu toàn hầu có thể thực hiện được tiến trình phúc âm hóa môi trường của phong trào. Vậy, chúng ta có thể xoay quanh các bước này mà hình thành một khối tiền với các tiểu bang để có khả năng hoàn tất được những bước đó. 4 bước đó là: thứ nhất, nghiên cứu và chọn lựa môi trường cần được phúc âm hóa. Thứ hai, tìm tòi, chọn lựa và chuẩn bị ứng viên có triển vọng, giúp cho công tác rao truyền tin mừng được hữu hiệu tối đa. Thứ ba, chuẩn bị cho khóa cơ sĩ 3 ngày bằng cách điều phối mọi yếu tố tâm linh, nhân sự và vật chất liên hệ. Và thứ tư, lập kế hoạch hướng dẫn các tân cơ sĩ lista trong giai đoạn hậu cơ sĩ hầu giúp họ trưởng thành trong đức tin và giúp những cam kết của họ trong khóa học được bén rễ, sống đời sống Kitô hữu đích thực qua hội nhóm và OGA, và giúp họ chọn một vị trí tông đồ trong thế giới, sẵn sàng chấp nhận dấn thân trong công tác tông đồ giữa trần thế. Khi nhìn vào 4 bước này, chúng ta thấy phong trào trông cậy vào từng cá nhân dựa theo nguyên tắc là cá nhân trong chính quá trình trở nên một Kitô hữu khá hơn cũng sẽ Kitô hóa môi trường xã hội của mình. Trích câu 218. Có nghĩa là ông Eduardo Bonin, vị sáng lập phong trào cơ sĩ, đã quan tâm đến con người chứ không phải môi trường. Ông Bonin vẫn nhắc nhở chúng ta rằng hãy cải đổi chính chúng ta và kẻ khác. Và từ đó, các môi trường sẽ tự động thay đổi một cách tự nhiên. Trong phần chia sẻ lát nữa đây, quý anh chị sẽ được mời để chia sẻ ý kiến của mình về việc tổ chức khối thiền này. Nhưng ở đây, từ bước thứ tư của khối thiền là cần lập kế hoạch hướng dẫn các tân Kasirista trong giai đoạn hậu Kasio. Em thấy rất thích hợp để chúng ta cùng nhấn mạnh và đi sâu thêm về nhóm trợ tá Decoria bây giờ. Và đây cũng sẽ là một đề tài để quý anh chị chia sẻ thêm. Nhóm trợ tá Decoria là những người luôn theo sát những người tham dự khóa 3 ngày và còn tiếp tục sinh hoạt với họ một thời gian đủ để họ làm quen với các sinh hoạt của phong trào Cursio, hướng dẫn họp nhóm, chia sẻ trong hội nhóm, tham gia OGA, tham gia làm nhân chứng trong OGA và tham gia trường lãnh đạo. Nhóm trợ tá Decoria là những anh chị cam kết dành nhiều thời gian sinh hoạt với các nhóm. Vì thế, họ cũng cần được học hỏi qua những cuộc hội thảo và chuẩn bị kỹ càng để có thể làm tốt phần vụ của họ. Có nghĩa là khi chúng ta chuẩn bị cho một khóa học mới, khối tiền kết hợp với khối hậu của phong trào cần phải tổ chức thêm buổi hội thảo để các trợ tá Decoria cũng được chuẩn bị, được huấn luyện để làm tốt công việc của mình với các tân Kasirista sau khóa 3 ngày. Khối tiền kết hợp với khối hậu có nghĩa là khối tiền là khối chuẩn bị, nhưng nguồn nhân lực cung cấp cho việc chuẩn bị ấy là xuất phát từ khối hậu. Một khi có sự chuẩn bị tốt cho khóa 3 ngày, kết quả mang lại sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt khối hậu và cho toàn thể phong trào. Kính thưa quý anh chị, chúng ta vẫn thường nhắc nhau, sự thành công của một khóa Cursio là nhờ vào ơn của Chúa Thánh Thần, chứ không phải vào sức lực của chúng ta. Tiền Cursio cũng không là một ngoại lệ. Chúng ta chắc chắn sẽ đặt trọn niềm tin vào lời cầu nguyện, cùng làm với nhau trong tình thương yêu và tôn trọng lẫn nhau, vẫn tin rằng Thiên Chúa sẽ chúc phúc thành mùa bội thu. Trong khi em đặt tâm trí mình để viết xuống những gì mình được học thêm về tiền Cursio, hầu có thể chia sẻ với quý anh chị hôm nay, tự nhiên em thấy trong trí liên tưởng cuộc sống tiền Cursio của mình với dụ ngôn người gieo giống trong phúc âm. Khi em tham dự khóa 3 ngày, thì em như là một hạt giống được gieo xuống đất. Tạ ơn Chúa với lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót mà giáo hội đặc biệt mừng kính hôm nay, đã cho hạt nảy mầm và lớn lên cây. Em tự hỏi lòng mình, không biết cây đời sống Kasirista của tôi đã sinh được hoa trái nào chưa? Có lẽ Thầy Chí Thánh muốn em nhân dịp này để chính mình xem xét lại đời sống làm chứng nhân của mình, đời sống tiền Cursio của nhánh cây Cursista. Và thưa quý anh chị, bởi vì quý anh chị đang thương lắng nghe em chia sẻ đây, có lẽ Thầy cũng đang mời mỗi một người chúng ta cùng nhìn lại khía cạnh này của chính bản thân mình. Em xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe.